chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một câu chuyện về thư báo truyền đạo trên thế giới và những điều trăn trở của họ khi họ phải tiếp xúc với những môi trường hết sức nhạy cảm. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện có tựa đề Bán sách trong một quán bar. Một tuần nọ tôi cảm thấy bị cảm động phải đi bán sách ở cục hàng không dân dụng sân bay Mongo. Sau nhiều lần cầu nguyện và chuẩn bị, tôi vâng lời và nhanh chóng tìm thấy bản thân mình đang bán sách cho rất nhiều người tại sân bay. Trong khi tôi đang giới thiệu nửa chừng, một người đàn ông trẻ bước vào và ngắt lời tôi. Thưa ông, có ai đó muốn gặp ông ở chỗ kia. Bán sách xong, tôi đi theo người thanh niên. Anh dẫn tôi vào một quán bar, chỉ vào một người đàn ông ngồi bên trong và bỏ đi. Bên trong quán bar, tôi đã gặp ông Koala đang uống rượu. Với chỉ một ít nhiệt tình, tôi giới thiệu cho anh một quyển sách y tế. Ông đã nhanh chóng mua. Tôi đã chuẩn bị rời khỏi, nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi, người đàn ông này gọi tôi lại và nói: anh chỉ có bao nhiêu đây thôi sao? Tôi cảm thấy xấu hổ và tội lỗi vì đã đánh giá thấp sự quan tâm của người đàn ông. Tôi nhanh chóng tỉnh táo đưa cho ông bộ Chuyện Tích Kinh Thánh. Người đàn ông nhiệt tình đặt một bộ và hôm sau tôi sẽ đi giao. Kể từ đó, ông đã mua hầu hết các quyển sách của tôi. Tôi nhìn thấy chúng trong ngôi nhà của ông. Bất cứ khi nào mà tôi đến giao cuốn sách mới nhất của mình, ông nói rằng gia đình của ông đều đọc chúng, mặc dù họ đều là những tín hữu của một tôn giáo khác. Khi quay trở về sân bay ngày hôm đó, tôi cứ hỏi bản thân mình chuyện gì sẽ xảy ra ngày hôm ấy nếu tôi không ra sân bay, nếu tôi cảm thấy quá thánh thiện để vào một quán bar và gặp gỡ một khách hàng nào đó. Nếu anh ta không kêu tôi hay gọi tôi quay trở lại chỉ sau khi bán một quyển sách, đây là những câu hỏi mà tôi suy tư kể từ ngày hôm đó. Bà Ellen White có viết: có nhiều nơi tiếng nói của mục sư không thể lắng nghe được, những nơi mà chỉ có thể chạm tới bằng những ứng phẩm của chúng ta. Tôi cầu nguyện rằng mình sẽ luôn luôn theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, ngay cả vào những nơi một số có thể gọi là xấu xa và tiếp cận tất cả mọi người, ngay cả những người không thể, có vẻ là những người tìm kiếm chân lý. Kính thưa quý vị, trong sách Truyền Đạo đoạn 11 câu 6 có chép rằng: vừa sáng sớm khá gieo giống ngươi, và buổi chiều chớ nghĩ tay ngươi, vì ngươi chẳng biết giống nào sẽ mọc tốt, hoặc là giống này, hoặc là giống kia, hoặc là cả hai đều sẽ ra tốt.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm
tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em đã có mặt trong nhà Chúa buổi sáng hôm nay. Tháng 4 năm 1912, con tàu Titanic huyền thoại đã thực hiện chuyến đi đầu tiên vượt Đại Tây Dương của nó. Và không mấy người thời bấy giờ họ lại biết rằng đó cũng chính là chuyến đi cuối cùng. Bởi vì chỉ vài ngày sau khi mà con tàu đã khởi hành, nó đụng phải một tảng băng và rồi sự cố đã xảy ra và 2/3 số hành khách ở trên tàu đã phải gửi số phận của họ, sinh mạng của họ ở dưới biển sâu. Chính vì cái số phận bi thương này mà rất nhiều bộ phim và rất nhiều bài báo, câu chuyện đã viết về cái thảm kịch của con tàu. Nhưng mà có một câu chuyện mà ít người biết tới. Có một người phụ nữ ở thành phố New York, bà đang chờ đợi cái người chồng của mình ở trên cái con tàu đó. Người chồng tên là Robert. Và ngay cái rạng sáng ngày 15 thì không hiểu vì lý do gì đó mà bà lại không ngủ được. Bà lên giường bà nằm rồi bà lại chằn chọc, bà lại bâng khuâng, bà không ngủ được. Bà lại nhớ tới người chồng của mình đang ở trên con tàu đó. Và rồi bà cứ ngủ rồi bà lại cứ thức dậy. Rồi khoảng 2 giờ sáng thì có một cái nỗi sợ vô hình đã ở trên cái người phụ nữ này. Cuối cùng thì bà đã thức dậy, nghĩ tới người chồng không tin tức gì hết. Và bà cũng nghĩ rằng thôi thì mình cũng không làm gì được. Do đó mà bà đã quỳ gối xuống ngay cạnh giường của mình và bà đã cầu nguyện xin Chúa cho người chồng của mình được bình an vô sự, để rồi gia đình của bà sẽ sớm được sum họp. Bà không biết rằng ngay cái giây phút mà bà đang cầu nguyện thì người chồng của bà đang vật lộn ở ngoài biển Đại Tây Dương kia. Khi mà con tàu cái thời điểm đó nó bắt đầu nó bị đâm phải tảng băng, và trong cái giây phút mà xung quanh tối tăm lạnh lẽo, và ông đã chợt nghĩ rằng có lẽ cuộc đời của mình sẽ chấm dứt ở đây. Bởi vì ông ta đã rơi xuống biển, tất cả các tàu cứu hộ chỉ dành riêng cho phụ nữ và trẻ em. Và cuối cùng giữa lúc mà chơi vơi giữa dòng biển cả như vậy thì bất chợt có một cái chiếc tàu cứu hộ đi ngang và một cánh tay đã lôi ông ta lên trên đó. Khi mà về kể lại cho người vợ mình nghe về cái sự giải cứu diệu kỳ như vậy thì người vợ lại nói rằng ngay cái giờ phút mà anh đang chơi vơi ngoài biển cả như vậy, đó chính là cái giờ phút mà người vợ đã cầu nguyện cho người chồng. Thật ra thì là người đi theo Chúa thì cái đề tài về cái sự cầu nguyện quý ông bà anh chị em cũng như chính mình tôi đã nghe, đã được nói rất là nhiều lần, đã học hỏi từ trong Kinh Thánh. Trong quyển Kinh Thánh của chúng ta ghi chép lại ở trong đây có hơn 80 lời cầu nguyện của tất cả các con cái của Chúa, người có đạo, có kể cả những người ngoại cũng lưu lại cái lời cầu nguyện ở trong đây. Nếu quý ông bà anh chị em có thời gian, đặc biệt là những ai mình tham gia cái chương trình đọc Kinh Thánh suốt năm, nếu mình tìm hiểu kỹ, mình ghi chú lại, mình sẽ thấy rằng ở nơi quyển Kinh Thánh của chúng ta ghi chép lại hơn 80 lời cầu nguyện ở trong đó. Và đặc biệt trong cái buổi sáng hôm nay thì trong cái thời giờ cho phép, tôi xin mời quý ông bà anh chị em cùng chính tôi sẽ nghiên cứu một trong những cái lời cầu nguyện này. Xin quý ông bà anh chị em lật ở trong sách Một Các Vua đoạn 8, một trong những lời cầu nguyện được Kinh Thánh ghi chép lại. Thật ra thì đây là không phải là một cái lời cầu nguyện bình thường như bao nhiêu người khác. Chúng ta sẽ được nghe cái lời cầu nguyện từ cái người được gọi là người khôn ngoan nhất trong tất cả những người đã từng sống ở trên thế giới này. Sách Một Các Vua đoạn 8, ngay từ cái tựa đề đã ghi như thế này: lễ khánh thành đền thờ Jerusalem, lời cầu nguyện của vua Salomon. Sau khi Salomon lên ngôi làm vua thì một trong những chuyện đầu tiên ông ta làm đó chính là ông ta quyết tâm sẽ xây dựng cái đền thờ cho Đức Chúa Trời. Thật ra thì đây chính là tâm nguyện của vua cha David. Vua David khi mà lên ngôi làm vua thấy rằng mình ở trong cung điện, nơi mà có một nơi sang trọng như vậy, trong khi Đức Chúa Trời, nơi mà ngài ngự, lại ở trong cái đền tạm, di chuyển từ rày đây mai đó như vậy. Do đó mà vua David đã quyết định rằng phải xây cho Đức Chúa Trời một đền thờ. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã nói rằng vì ông đã ra chiến trận, ông đã giết rất nhiều người, tay của ông ta đã dính máu. Chính vì lý do đó mà Chúa nói rằng ông ta không được phép xây dựng đền thờ. Nhưng con trai của ông là Salomon sẽ là người thực hiện cái ước mơ gian dở đó. Chính vì lý do đó mà ngay khi lên ngôi làm vua thì chuyện đầu tiên Salomon làm đó chính là dốc hết công sức của mình, đặc biệt với cái sự khôn ngoan vượt bậc mà Đức Chúa Trời ban cho. Salomon đã thực hiện cái việc xây dựng đền thờ của Đức Chúa Trời. Và trong sách Một Các Vua đoạn 8 của chúng ta là cái lễ khánh thành. Và trong cái lễ khánh thành đó thì Salomon đã dâng lên cho Chúa cái lời cầu nguyện. Xin mời quý ông bà chị em cùng theo dõi và tôi sẽ đọc cho chúng ta cùng nghe. Sách Một Các Vua đoạn 8 câu số 27: nhưng quả thật rằng Đức Chúa Trời ngự trên đất này chăng? Kìa, trời giàu đến đổi trời của các tầng trời chẳng có thể chứa ngài được thay. Phương chi cái đền này tôi đã cất. Mặc dù là người khôn ngoan, ông ta đã dùng cái sự khôn ngoan vượt bậc của mình xây dựng lên một trong những cái kiến trúc mà gọi là tuyệt hảo nhất mà con người chúng ta đã từng có được. Và nếu chúng ta đọc ở trong sách Một Các Vua đoạn 7 thì miêu tả chi tiết về cái cách mà Salomon đã dựng nên đền thờ. Gỗ thì ông ta dùng cái gỗ quý nhất thời bấy giờ. Ngoài gỗ ra thì còn tất cả các vật dụng còn lại, Salomon chỉ sử dụng một vật duy nhất, đó chính là vàng. Vàng giác từ trên xuống dưới, kể cả từng cây đinh cũng làm bằng vàng. Do đó mà những cái gì tốt nhất mà ở vai trò là một vị vua có thể có, Salomon đã đem ra để xây dựng một ngôi đền thờ nguy nga, tráng lệ cho Đức Chúa Trời. Mặc dù vậy thì trong câu 27 này Salomon vẫn nhận thức được một điều: cho dù con người chúng ta có nỗ lực như thế nào đi chăng nữa thì tất cả những gì của mình so với Đức Chúa Trời nó trở nên vô nghĩa. Ở trong đây ghi rằng Chúa là Chúa của các tầng trời, đến nỗi mà ở bầu trời ở trên kia còn không chứa đến nỗi ngài, thì cái trái đất này, cái công trình nho nhỏ của chúng ta sẽ không là gì so với Đức Chúa Trời. Đây là một điều mà chúng ta lưu ý ở trong đây, là cái bài học đầu tiên, đó chính là Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng là đấng tạo hóa. Ngài tạo dựng nên chẳng những bầu trời, vũ trụ, trái đất của chúng ta, mà là tất cả mọi hành tinh, mọi thái dương hệ, mọi dải ngân hà, tất cả mọi thứ ở trong cái vũ trụ bao la này là do Đức Chúa Trời chúng ta tạo dựng nên. Salomon đã ý thức được điều này. Tuy nhiên trong cái quá trình ông ta xây dựng sẽ có nhiều người trầm trồ, sẽ có nhiều người khen ngợi những cái công việc mà Salomon đã làm. Nhưng Salomon vẫn ý thức được rằng cái vị trí, cái vị thế của mình so với Đức Chúa Trời. Kìa, trời giàu đến nỗi trời của các tầng trời chẳng có thể chứa ngài được thay. Do đó mà nếu mà cái vũ trụ bao la kia còn là quá nhỏ bé đối với Đức Chúa Trời, thì cái đền thờ mà Salomon xây dựng, tất cả những cái gì mà con người chúng ta làm, nó sẽ là hết sức nhỏ bé đối với Chúa. Đó là điều đầu tiên mà Salomon đã khẳng định ở trong cái lời cầu nguyện của ông. Nếu mà nói như vậy thì câu hỏi lại được đưa ra rằng nếu như mà Chúa không có ngự ở trong cái nơi nó quá nhỏ bé như vậy thì tại sao Salomon lại xây đền thờ để làm gì? Bản thân ông cũng thừa nhận rằng Chúa quá lớn để mà có thể ngự vào trong cái công trình nhỏ bé của con người. Chính Salomon cũng đã nêu ra một biết rằng Chúa là bao la, là vĩ đại, và ông ta vẫn quyết định xây. Câu trả lời nằm ở trong câu 28, cái mục đích mà Salomon quyết định xây dựng đền thờ cho Đức Chúa Trời. Câu 28, Một Các Vua đoạn 8, dầu vậy, hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, xin hãy đoái đến lời cầu nguyện và sự nài xin của kẻ tôi tới Chúa, đặng nghe tiếng kêu cầu và khẩn nguyện mà kẻ tôi tới Chúa cầu trước mặt Chúa ngày nay. Sa-lô-môn đã nêu ra rằng sở dĩ ông ta muốn xây dựng một cái nơi, một cái đền thờ gọi là nơi Chúa ngự, đó chính là mỗi lần dân sự của Chúa, con cái của Ngài có nan đề, có nhu cầu gì thì đây chính là nơi mà họ sẽ đến để mà họ cầu nguyện, để mà họ trình dâng lên cho Đức Chúa Trời những cái nỗi niềm của mình. Chúng ta lưu ý cái thời của Sa-lô-môn không như chúng ta ngày hôm nay. Người ta không tới đền thờ để mà thờ phượng, người ta không tới đền thờ để mà nghe giảng. Tất cả những cái này là sau này khi mà giáo hội, hội thánh phát triển thì và con người chúng ta mới thêm vào. Người ta đến đền thờ sở xa xưa chỉ với một mục đích duy nhất, đó chính là trình dâng cầu khẩn Đức Chúa Trời, nơi mà con người và Đức Chúa Trời có cái nơi gặp gỡ, nơi mà con người chúng ta tìm được sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Do đó mà Sa-lô-môn đã khẳng định rằng đây chính là nơi mà chúng ta sẽ dâng lên mọi nỗi niềm của mình cho Chúa. Và đó chính là nơi mà Sa-lô-môn cầu nguyện xin Chúa hãy ngự đến để lắng nghe những cái lời cầu nguyện của con dân của Ngài ở khắp nơi. Và đây cũng chính là cái mục đích mà Đức Chúa Giê-xu đã nhắc lại nhiều ngàn năm sau đó, khi Đức Chúa Giê-xu sống ở trên đất này. Khi mà Ngài vào đền thờ Giê-ru-sa-lem và thấy rằng dân sự thời bấy giờ, khi mà họ hình thành lên tất cả những nghi lễ tôn giáo, họ quên đi cái mục đích ban đầu. Chúa đã nhắc lại, Chúa đã cảnh cáo, Chúa đã dạy dỗ dân sự để nhắc lại cho họ nhớ tại sao mà Đức Chúa Trời đã cho phép con người chúng ta dựng nên cho Chúa một nơi gọi là đền thờ của Đức Chúa Trời. Xin quý ông bà cho em lật ở trong sách Matthew đoạn 21 câu số 13. Matthew đoạn 21 câu số 13, Đức Chúa Giê-xu làm sạch đền thờ. Khi mà Ngài đến viếng đền thờ Jerusalem, thấy rằng người ta buôn bán, người ta đổi tiền, người ta làm rất là nhiều điều ở trong đó và quên đi cái mục đích mà tại sao Đức Chúa Trời cho phép con người chúng ta xây dựng lên đền thờ của Ngài. Sách Matthew đoạn 21 câu số 10, tôi đọc từ câu số 12, Đức Chúa Giê-xu vào đền thờ, đuổi hết kẻ bán người mua ở đó, đổ bàn của người đổi bạc và ghế của người bán bồ câu. Ngài phán cùng họ rằng có lời chép, nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện. Do đó mà Đức Chúa Trời đã khẳng định cái mục đích, đó chính là nơi đây là nơi mà Đức Chúa Trời và con người của chúng ta gặp gỡ, trò chuyện và dâng lên cho Chúa tất cả những nan đề của chúng ta. Và cái phần còn lại ở trong sách Một Các Vua đoạn 18, nếu quý ông bà anh chị em chúng ta có thời gian mình đọc chi tiết ở trong đó, Sa-lô-môn đã nêu ra chúng ta sẽ cầu nguyện Chúa ở trong những trường hợp nào. Trường hợp nào mà tôi nên cầu nguyện, trường hợp nào mà quý ông bà anh chị em nên cầu nguyện, nơi mà chúng ta có cái hẹn giữa con người và Đức Chúa Trời. Tôi xin đọc từ câu số 31, khi ai phạm tội cùng kẻ lân cận mình và người ta bắt ai đó phải thề, nếu người đến thề trước bàn thờ của Đức Chúa Trời tại trong đền này, thì xin Chúa ở trên trời hãy nghe, đối đãi và xét đoán tôi tới Chúa mà lên án cho kẻ dữ, khiến đường lối nó đổ lại trên đầu nó và xưng công bình cho người công bình và thưởng người tùy theo sự công bình của người. Câu số 35, nếu các tầng trời bị đóng chặt không có mưa bởi vì chúng nó đã phạm tội với Chúa, nếu chúng nó hướng về nơi này mà cầu nguyện, nhận biết danh Chúa và xây bỏ tội lỗi mình sau khi Chúa đã đoán phạt họ, thì xin Chúa ở trên trời hãy dũ nghe, tha tội cho các tôi tới Chúa và cho dân Israel. Sa-lô-môn trong cái sự khôn ngoan của ông ta biết được rằng dân sự của Chúa thế nào cũng sẽ có những lúc họ lầm lạc, sẽ có những lúc họ từ bỏ Đức Chúa Trời để đi theo những dân tộc ngoại bang. Và những lúc như vậy thì Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt họ. Và đối với một cái quốc gia làm nông nghiệp thì việc mà họ có mưa, có nắng theo như thời tiết, mưa thuận gió hòa như vậy là rất là quan trọng cho cái việc trồng trọt của họ. Nhưng chính những lúc mà họ đi xa rời khỏi Đức Chúa Trời là Đấng đã ban cho họ, chu cấp cho họ tất cả mọi thứ, và để nhắc nhở cho họ thấy rằng Ngài chính là Đấng đã ban cho họ tất cả những thứ này, Đức Chúa Trời đã quyết định Ngài sẽ trừng phạt dân sự bội nghẹt kia bằng cách là Ngài sẽ cho hạn hán, không cho mưa xuống nữa. Thì Sa-lô-môn đã đưa ra cái lời gọi là cái lời cầu khẩn cùng Chúa rằng nếu như trong cái trường hợp đó, và nếu như dân sự khi mà họ nhìn nhận ra được sai lầm của họ, họ hướng về đền thờ Jerusalem, họ cầu nguyện, thì ông ta xin Chúa, xin trước với Chúa rằng trong hoàn cảnh như vậy, hãy nhớ tới lời cầu nguyện của ông và hãy nhớ tới dân sự của Chúa, hãy nhớ tới cái giao ước này mà tha thứ cho dân sự. Và chúng ta thấy rằng nó đúng như những gì mà Sa-lô-môn đã nói. Nhiều trăm năm sau đó, dân sự của Chúa hết lần này tới lần khác đã bỏ Chúa, đi theo thần này, đi theo thần khác. Đỉnh điểm là trong thời của Eli. Trong thời của Eli thì không phải là một người, hai người thờ thần ngoại bang, mà là cả dân sự, từ vua cho tới người thần dân ở dưới đất, tất cả mọi người đều bỏ Đức Chúa Trời, thờ thần Ba Anh, thờ thần Ác Tạc Tê. Và Chúa đã quyết định cho hạn hán không phải là một năm, hai năm, mà suốt nhiều năm, đến nỗi mà cái cơn đói kém này nó diễn ra khắp nơi. Nhưng rồi Chúa lại sai tiên tri của Ngài là Eli tới để cảnh báo dân sự, để nhắc nhở họ, cho họ biết lý do tại sao mà họ lại rơi vào cái hoàn cảnh như vậy. Và rồi cuối cùng cũng Eli là người đã đại diện cho dân sự cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ. Và đúng như những gì mà Salomon đã nói trong cái lời cầu nguyện này, Chúa đã tha thứ cho dân sự. Xin quý mạnh cho em lật ở trong sách Gia Cơ. Khi mà Gia Cơ viết lại câu chuyện này nhiều năm sau đó, ông ta nói về quyền năng, sức mạnh ở trong lời cầu nguyện của chúng ta. Sách Gia Cơ đoạn 5 câu số 17 và câu số 18. Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta, người cầu nguyện cố xin cho đừng mưa thì không mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi. Đoạn người cầu nguyện lại, trời bèn mưa và đất xanh sản hoa màu. Cho nên ở trong đây Gia Cơ đã nói rằng Eli không phải là ông ta có cái gì năng lực gì đó mà đặc biệt hơn con người chúng ta. Eli như bao nhiêu người chúng ta ở đây. Thậm chí ở trong đây Gia Cơ còn nói rằng Eli yếu đuối, là một người bình thường như bao nhiêu người chúng ta ở đây. Nhưng ông ta hiểu được giá trị và quyền năng của sự cầu nguyện. Đó là do tại sao mà khi thấy dân sự bội nghịch, bỏ Đức Chúa Trời, ông ta cầu nguyện xin Chúa cho đừng mưa, để mà qua cái hiện tượng này hướng mọi người quay trở lại cùng Đấng Tạo Hóa. Và rồi khi mà lòng mọi người đã ăn năn trở về, ông ta đã cầu nguyện lại xin Chúa và Chúa đã cho mưa xuống, như là một cái dấu hiệu cho thấy rằng Đức Chúa Trời đã nhậm lời và sẵn sàng tha thứ cho dân sự của Ngài. Và trong cái điều này Salomon đã nói với chúng ta rằng chúng ta có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời tất cả mọi nan đề của mình. Ông ta liệt kê ra trong tất cả mọi hoàn cảnh, trong những lúc mà chúng ta bế tắc ở trong cuộc đời, trong những lúc mà chúng ta khó khăn, trở ngại, bất kể nó là gì, nó là tự nhiên hay là nó là do con người tạo ra, tất cả mọi cái sự khó khăn đó, mọi cái sự trở ngại đó đều là một cái lời mời gọi chúng ta hãy đến cùng Chúa, trình dâng những nỗi niềm của chúng ta lên cho Ngài. Và bên cạnh đó chúng ta cũng dò xét lại lòng mình để coi coi có phải những cái tai họa này, tất cả những cái điều này là có phải là từ chúng ta gây ra. Đây như là một cái sự nhắc nhở, một cái lời cảnh báo từ thiên đàng. Và rồi chúng ta nếu nhận thức rằng đây chính là do nguyên nhân là do mình gây ra, thì đây là chính là cơ hội để cho chúng ta dò xét lại lòng của chúng ta, ăn năn xưng tội cùng Chúa. Và khi chúng ta làm như vậy, thì theo như lời cầu xin của Salomon ở trên đây, Chúa ở trên trời sẽ dũ nghe và tha thứ cho tất cả những sự vi phạm của chúng ta. Câu số 46, lịch sử đã xảy ra theo đúng như những gì mà Salomon đã nói trước. Khi ông ta cầu nguyện, cái lời cầu nguyện này không phải là ông ta nói một cái lời tiên tri, ông ta chỉ nói một cái tình huống phòng ngừa, lỡ nếu như điều đó xảy ra thì đây sẽ là cái phương án dự phòng. Và dù rằng ông ta không có tiên đoán như thế, nhưng mà lịch sử nó đã xảy ra như vậy. Dân sự của Chúa cũng hết lần này tới lần khác từ bỏ Đức Chúa Trời, phạm tội, và rồi Đức Chúa Trời cho quân thù tới, nhẹ thì đánh họ, cướp phá tài sản, giết nhiều người trong số họ. Nhưng mà cũng có những trường hợp nhiều người trong số đó, và đỉnh điểm là trong thời của Đa-nên, tất cả mọi người đều bị bắt đem đi làm phu tù. Nếu quý ông bà anh chị em đọc ở trong sách Đa-nên đoạn 6, nếu như trước đây chúng ta không có dò với cái phần kinh thánh này, thì chắc chắn một điều mình sẽ lấy làm ngạc nhiên ở trong đó. Trong sách Đa-nên đoạn 6, khi mà Đa-nên được cất nhắc lên làm quan tể tướng của triều đình, gọi là triều đình mới của người Medo-Ba-Tư thời bấy giờ, và việc một cái người phu tù mà giờ phút này trước đây lại là chế độ của người Babylon, bây giờ Babylon đã bị lật đổ mà cái chế độ mới mà ông ta vẫn giữ cái chức vụ cao như vậy, đã khiến cho rất nhiều người họ không hài lòng, họ ganh tị, và họ tìm mọi cách để hãm hại Đa-nên. Nhưng mà khi mà dò xét cuộc đời của Đa-nên, con người của ông, thì không có lý do gì mà họ tìm được hết. Và trong cái quá trình mà rình mò Đa-nên như vậy, họ thấy rằng Đa-nên mỗi ngày sáng, trưa và chiều đều cầu nguyện. Chẳng những ông ta cầu nguyện mà ông ta luôn mở cửa sổ của mình hướng về thành Jerusalem để mà cầu nguyện. Và rồi họ mới xin nhà vua cho chiếu chỉ rằng trong vòng 30 ngày nếu như bất kỳ người nào cầu nguyện cùng ai khác ngoài nhà vua ra thì người đó sẽ bị quăng vào hang sư tử. Và nếu quý ông bà anh chị em đọc ở trong sách Đa-nên đoạn 6 thì rõ ràng ghi trong đó, sau khi Đa-nên đã nghe chiếu chỉ của nhà vua ban hành về cái luật gọi là sẽ xử tử những ai mà cầu nguyện, Đa-nên đã làm gì? Vẫn như trước đây, vẫn về nhà, vẫn cầu nguyện mỗi ngày 3 lần. Và quan trọng hơn hết, ông ta không len lén cầu nguyện, ông ta không cầu nguyện âm thầm, dù biết rằng cái việc cầu nguyện của mình có thể trả giá bằng tính mạng, nhưng ông ta vẫn mở cửa sổ, vẫn hướng về thành Jerusalem. Và nếu như quý ông bà anh chị em khi mà đọc chỗ đó mình thắc mắc lý do tại sao, thì câu trả lời là ở trong đây. Daniel đã nhớ tới những gì mà Salomon đã nói, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà ông ta đang ở phu tù, dân sự của Chúa đang làm nô lệ ở nơi đất khách quê người. Và như Salomon đã nói ở đây, trong cái hoàn cảnh đó, nếu như họ hướng về thành Jerusalem, hướng về nơi Chúa ngự, cầu nguyện, ăn năn, xưng tội, thì Đức Chúa Trời sẽ lắng nghe cái lời cầu nguyện của họ. Một khoảng thời gian ngắn sau đó, nhà vua mới đã ra chiếu chỉ tha cho tất cả những người Israel được trở về quê hương của họ để xây dựng lại đền thờ Jerusalem. Do đó mà tất cả các phần ở trong Kinh Thánh, trong suốt cái lời cầu nguyện của vua Salomon, ông ta đã đưa ra mọi tình huống, mọi hoàn cảnh và kêu gọi con người chúng ta để trình dâng lên cho Chúa cái lời cầu nguyện của mình. Câu số 41 liên quan tới tất cả mọi người chúng ta. Sách Một Các Vua đoạn 8 câu số 41: vả lại về khách lạ là những người chẳng thuộc về dân Israel của Chúa. Đương nhiên tất cả mọi người chúng ta đây thì không có người nào mình là gốc người Israel hết. Nhưng mà trong đây Salomon vẫn mở một cái điều khoản dành cho tất cả những người không thuộc về, gọi là tuyển dân Israel bằng xương bằng thịt, là nếu như có ai đó ở các quốc gia khác biết về danh Chúa và sẵn sàng thờ phượng Ngài, ở đây ta đeo lên, thì khi mà những người ngoại bang, gọi là ngoại bang như vậy, cầu nguyện, câu số 43, xin Chúa ở trên trời là nơi Chúa ngự, vũ nghe và làm theo mọi điều, người khách lạ sẽ cầu xin Chúa để muôn dân của thế gian nhận biết danh Chúa, kính sợ Chúa y như dân Israel của Ngài. Cho nên chính nhờ cái phần này trong lời cầu nguyện của Salomon mà mỗi người chúng ta đều có phần của mình ở trong đó. Có nghĩa rằng Đức Chúa Trời vì Ngài quá vĩ đại, Ngài không thuộc một giống dân nào, Ngài không chỉ là thuộc về riêng một người nào. Chúa là Chúa của tất cả mọi người ở trên thế giới của chúng ta. Chính vì lý do đó mà cái phần lời cầu nguyện này vẫn hướng chúng ta, kêu gọi con người chúng ta hãy xây trở lại cùng Đức Chúa Trời ở trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời của mình. Để tóm lại, Một Các Vua đoạn 8 câu số 29: nguyện mắt của Chúa ngày và đêm đoái xem nhà này là chỗ mà Chúa đã phán rằng danh ta sẽ ngự tại đây, đặng nghe lời cầu nguyện của tôi tới Chúa, hướng về nơi này và cầu nguyện. Phàm điều gì tôi tới Chúa và dân Israel của Chúa sẽ hướng về nơi này mà khẩn cầu, xin Chúa hãy vũ nghe. Phải ở nơi ngự của Chúa tại trên các tầng trời, xin Chúa hãy vũ nghe, nhậm lời và tha thứ cho. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.